Báo chí nước ngoài hôm 22 tháng 3 đăng các bản tin chi tiết nói rằng con trai của một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Việt Nam đã chiêu mộ Đoàn Thị Hương cho vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ bị ruồng bỏ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Sau khi tin này xuất hiện, báo chí Việt Nam dè dặt đưa một vài tin ngắn nói nghi can đã lôi kéo Hương vào vụ này là người Triều Tiên sống nhiều năm ở Việt Nam nhưng không đề cập đến chi tiết người đàn ông đó là con trai của một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Việt Nam. Riêng trang tin của Dinh đã đăng một bài với tít nghi phạm lôi kéo Đoàn Thị Hương là con trai của cựu đại sứ Triều Tiên. Nhưng bản tin này đã nhanh chóng bị rút xuống thay thế bằng bài khác có tít Đoàn Thị Hương được dụ tới Malaysia để sắp xếp kết hôn. Nội dung của bài thay thế của Dinh cũng như các báo khác của Việt Nam chỉ nói nghi can người Bắc Triều Tiên Ri Ji-hyun, 33 tuổi, là người nói thạo tiếng Việt. Theo mô tả của báo chí nước ngoài, nghi can Ri Ji-hyun là con trai của ông Ri Hong, đại sứ Bắc Triều Tiên ở Hà Nội vào đầu những năm 2000. Ri Ji-hyun được cho là đã sống ở Việt Nam tổng cộng khoảng 10 năm. Vào tháng 11 năm 2009, Ri làm việc khoảng một năm tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Việt Nam với tư cách là một nhà ngoại giao tập sự. Bên cạnh đó, Ri còn làm việc phiên dịch. Tờ Yonhap của Hàn Quốc nói với vốn tiếng Việt lưu loát, Ri đã thuyết phục Đoàn Thị Hương tham gia vào vụ việc mà cuối cùng đã dẫn đến cái chết của ông Kim Jong Nam ở Malaysia. Cô Hương và một cô gái Indonesia bị tố cáo là đã bôi chất độc VX lên mặt ông Kim Jong Nam hồi giữa tháng 2, giết chết ông gần như ngay lập tức. Sau khi bị cảnh sát nước sở tại bắt, cô Hương một mực khẳng định cô thực sự không biết mình tham gia vào một vụ ám sát mà nghĩ điều cô làm là một phần của một trò chơi truyền hình thực tế. Sự việc Đoàn Thị Hương bị chiêu mộ cho một vụ việc gây chấn động thế giới làm nhiều người đặt câu hỏi phải chăng giới an ninh Việt Nam có sơ hở trong công tác theo dõi ngăn chặn các hành động bất minh của người nước ngoài nói chung và của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nói riêng. Một sĩ quan công an ở cấp thừa hành đề nghị không nêu tên xác nhận với VOA rằng ngành an ninh Việt Nam có theo dõi các nhà ngoại giao nước ngoài, nhưng cũng như bất cứ nước nào khác, việc theo dõi này không thể 100% được. VOA không thể tiếp cận được với các quan chức cấp cao của Bộ Công an để hỏi về vấn đề này. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với giới thực thi pháp luật của Việt Nam, chia sẻ với VOA những hiểu biết của ông về vấn đề này.
Các cơ quan phản gián, ngành an ninh ở Việt Nam cũng có thể cùng nắm bỏ khoanh vùng một số người mà họ cho rằng là có tiềm năng liên quan đến an ninh Việt Nam. Thì con trai của ông đại sứ cũng khó có thể được coi là một người có tiềm năng liên quan đến an ninh để gọi là kiểm soát toàn bộ hành vi, những quan hệ. Thì theo tôi là bất khả thi. Nên là trong những trường hợp như này, cơ quan an ninh Việt Nam tôi nghĩ họ cũng khó có thể phải truy xét được. Đặc biệt cho đến giờ phút này, ít nhất là cho đến cái vụ ám sát về ông Kim Jong Nam, Việt Nam chưa coi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa ảnh hưởng an ninh nào đến Việt Nam. Tất nhiên tôi nghĩ sau cái vụ này, cơ quan an ninh Việt Nam cũng phải thận trọng hơn cái quan hệ của những người Bắc Triều Tiên tại Việt Nam.
Trong khi một số người quan tâm đến bài học cảnh giác ở cấp độ quốc gia, có đông người hơn nhìn vào vụ Đoàn Thị Hương để lấy đó làm bài học ở tầm mức cá nhân. Cô Hương được xem là một người có cuộc sống có nhiều nghịch lý, xuất thân từ một vùng quê ở tỉnh Nam Định. Cô đi học, làm việc ở Hà Nội, nhiều nơi khác của Việt Nam cũng như nước ngoài, tham gia một số cuộc thi ồn ào với hy vọng đổi đời. Nhưng ngược lại, cô không chia sẻ nhiều thông tin với gia đình, mà như lời bố cô, ông Đoàn Văn Thạnh, nói rằng 10 năm qua ông không biết con làm gì ở đâu. Bên cạnh đó, các đồng nghiệp cũ của cô ở Hà Nội nói cô là người có cuộc sống khép kín. Nhiều người cho rằng lối sống dường như thiếu vắng sự tham vấn, thiếu vắng việc tìm kiếm hay lắng nghe những lời khuyên nhủ như vậy, có thể là một trong những nguyên nhân đã đẩy Hương vào bi kịch. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận xét với VOA sự việc của Hương là đáng tiếc, song cũng không phải dễ để người ngoài cuộc đưa ra lời khuyên, bà nói.
Các cô thì là họ trẻ, cho nên là họ thiếu kinh nghiệm, nhất là cô gái ở vùng nông thôn ít tiếp xúc thì lại càng thiếu kinh nghiệm, làm sao mà có thể tránh khỏi những cái cạm bẫy lừa lọc thời buổi bây giờ khi mà điều kiện để mà tiếp xúc, gặp gỡ người này người khác mở ra rất là nhiều, cho nên là các cô gái cũng phải rất là cẩn trọng trong cái việc là suy xét xem là những cái hành động này nó mang lại cho mình cái gì. Các bạn trẻ, nhất là các bạn gái, phải hết sức cẩn trọng trong các cái mối quan hệ, nhất là quan hệ với người nước ngoài, vì thực sự là người tốt thì vẫn rất là nhiều, nhưng mà cũng có những người người ta lợi dụng mình để làm những cái việc mà rất là nguy hiểm, như là câu chuyện của Đoàn Thị Hương.
Theo Kyodo News, một đồng nghiệp cũ của Hương ở Hà Nội cho biết Hương đã nói rằng cô đến Malaysia để sắp xếp việc kết hôn với người bạn trai mà cô tưởng là người Hàn Quốc. Cô Hương và nữ nghi phạm Indonesia đã ra tòa ở Kuala Lumpur để nghe cáo trạng hồi đầu tháng này. Phiên tòa tiếp theo của hai cô dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 4.
Hết biển đỏ, biển Thừa Thiên Huế chuyển sang màu vàng. Cái màu vàng chết chóc này khiến cho cả một dải bờ biển dài không còn sự sống. Không có cá, không có tôm, không có bất kỳ sinh vật biển nào tồn tại trong khu vực biển màu vàng. Và theo các ngư dân thì màu vàng này đang kéo từng luồng từ ngoài khơi dạt vào bờ. Mỗi luồng dài vài cây số và rộng từ 100 đến 500 mét. Ông Ngọc, ngư dân Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Báo cáo với các anh là nhà bảo vệ hôm nay quay nước ở đấy là buổi sáng là thằng trong vang giống nước là còn vang khe giống như thế này, là từ một tôi lên tôi để trên cái thùng nước nghĩa là chưa để mà chưa hôm nay là chưa hoạt động lại trong một cái chạy là nước là đã nước cái màu cũng là vang là đục ngầu giống như nằm ở trong cái tô của là tôi đựng ở trong kia đấy,
đủ hai ba loại màu, màu trắng có, màu vàng có, màu đó nước của nước kia này, nước kia
là coi như là không có là lôi nước vốn là coi là chân trắng thôi. Chứ bữa nay là coi như là cái dâm được 2-3 ngày mới chưa về là coi như thường đó. Đấy. Cho nên chứ theo cái môi trường thì đang không biết. Nhưng mà cảm thấy anh em ngư dân làm nghề ở đây cảm thấy là thấy cái nước TV hiện nay đang chứng ở đây đang rất chi là ngại và lo sợ lắm. Chứ là con lửa từ ngoài là coi như là hàng bám đồ dạo ngoài đâu chứ khô và chứ coi như là giặt ra. Đó. Buổi sáng đi là rễ ngoài khơi, ngoài khơi thế lần. Mà còn hằng là hằng là 16-17 thế là một cuối gần chương bản cái nước này vô đây vâng bản cái tích nhật này vô đây là chạy vô đây hằng có nữa.
Nhìn lịch về phía cạnh chân mây, nước vẫn còn xanh. Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ chia sẻ thì có đến hàng chục luồng nước có màu vàng đục, có mùi hắc và tanh đến ngạt thở. Cứ cách chừng một hải lý thì có một luồng như vậy trôi nổi trên biển. Hiện nay dòng hải lưu trên biển Thái Bình Dương đang di chuyển theo hướng bắc nam. Như vậy, khả năng các luồng nước này đến từ Hà Tịnh hoặc Quảng Bình, Quảng Trị là rất cao. Luồng nước mà chúng tôi tận mắt chứng kiến ở bờ biển Thừa Thiên Huế vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 3 chỉ mới là luồng nước vàng đầu tiên kéo vào bờ. Và đúng như lời các ngư dân chia sẻ, mùi nước tanh tưởi, hắc đến mức khó thở. Dường như đây là phức hợp mùi pha trộn giữa xác sinh vật biển bị chết và các loại chất thải công nghiệp, dòng nước vàng đặc quánh như dầu nhớt.
Dạo đó, mà nó kéo là ngựa cháy nữa đây. Năm tầng lửa bên đây. Đây, lên mà chứ ở trên nó còn nặng hơi khô là chưa ra đây, chưa đây đây năm tầng bờ vậy. Cả không động được. Đây. Đây. Càng động vốn cả là chưa bám vô trong lửa đi là coi như là không động cả, không còn cả chứ động được hết đó. Đó. Anh em tôi là coi như đi ra ngoài 17 18 hải lý là thường xuyên là cái nghề này khi mà làm ngoài khơi hết. Mà ra đây làm được mấy con cá đi đây thôi. Đó. Mấy cá đi đây thôi mà hiện nay làm đơn sơ lắm. Làm một đêm mà chỉ có được tầm 5-70 cân thì làm chứ mấy năm là làm được là cả tấn. À, là vài ba tấn. Bắt đầu mới có gạo, bắt đầu mới sinh sống được nội chứ bữa nay làm tầm 5-70 cân. Đêm 5-70 cân nữa làm ra chứ trên bàn. Chủ thuyền giống như tôi đây với trai bàn đều hầu như cùng là rên hết. Nói chứ cả hôm nay là chưa hiện nay là tìm không ra. Đó. Ra thì gặp cái nước ní nữa rồi làm bị là coi bợn đâu kéo lên bị ngửa tay ngửa chân rồi càng động bé rồi coi cuối cùng không có cả chứ đâu hết trơn.
Có thể nói rằng chưa bao giờ ngư dân làng chài Bình An Thừa Thiên Huế nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung lại thất thu trong chính vụ, lại bất an và cảm nhận về tương lai hết sức u ám như hiện tại. Bởi với một dải bờ biển dài 3.260 cây số mà không có cá để đánh bắt, trong khi đó ngư nghiệp hải sản là mũi nhọn kinh tế của Việt Nam. Nó quyết định sự sống còn của hàng triệu gia đình gắn với biển. Tình trạng này kéo dài chừng 2 năm thì sẽ có hàng triệu gia đình ngư dân lụng bại. Ông Toàn, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Những năm trước đây thì về tháng 2, tháng 3 thì cả người ngư dân đánh ở trong bờ rất nhiều, cho đến bây giờ đánh hầu như cái thu nhập đó. Không có nữa, chỉ có những cái một số con cá mà nhỏ vào trong nữa thôi, chứ còn nếu mà tính như vậy thì đến bây giờ cuộc sống người dân đấy là rất khó khăn.
Ông Ngọc, ngư dân Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Tôi làm nghề cũng là xưa nay chưa rồi, nhưng mà đều đi làm thì có thể là trong cái sự cố môi trường đến ngày hôm nay thì trước đấy là thì cũng nghe nói cá chết thì có thấy cá chết thì là rất nhiều nhưng mà cái nước này là chưa thấy thì có thể là trong 5-6 tháng này chứ hôm nay là cái nước này từ về mà không biết hàng đại cái nước này về đang biết chứ hiện nay là cá không có nữa rồi dân làm cũng không có gì hết thì nước bẩn đi chứ hôm nay là về là dẫn vô tay người á thì ngứa mà tôi đi từ ngoài 18 hải lý là chẳng vô đây á là ngoài khơi hẳn là vẫn còn được giống như thế này hàng đi từng mẹ đó đi từng vùng đó mà ai gặp được cái nước vàng như đấy á là có thể là kéo lưỡi lên nhưng lưỡi xuống luôn là cả cũng không có luôn.
Những con cá trích vớt vát được từ mẹ lưới quyệt đầy chất lạ của ông Ngọc như một dài an ủi cho một đêm dài đi đánh bắt không được gì, mà lưới lại bị hỏng vì chất lạ. Ông Ngọc nói với chúng tôi là ông sẽ nướng mấy con cá trích này để nhấm nháp, uống rượu cho quên đi cái ngày hết sức tàn tạ trong nghề đánh bắt của ông. Và liệu những con cá trích này có an toàn cho bữa ăn của ông Ngọc hay không? Đây là một câu hỏi rất buồn cười, nhưng có tính sinh tử đối với ngư dân lúc này.